Đây là thời pháp thứ tư trong loạt thời pháp mang tựa đề Ngài Hư Vân Đại Sư, dựa trên tác phẩm Hư Vân Niên Phổ, được cố sư ông Thượng Kiến Hạ Châu, ni sư Như Thủy và ni sư Hạnh Đoan dịch từ Hán văn sang Việt văn, do thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày 21 tháng 6 năm 2009 nhân khóa tu cắm trại tại Sammamish Lake Park, tiểu bang Washington, mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Rồi bây giờ chúng ta trước đi, rồi sau khi hát rồi chúng ta sẽ niệm Phật.
Kính thưa thầy, kính thưa chú Minh Châu, kính thưa cô Dù Lượng cùng tất cả quý vị đạo hữu Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay. Chúng ta đã có những cái ngày vui trong ngày hôm đêm hôm qua, và hôm nay gần là ngày 21 tháng 6 thì quý vị cũng biết rằng ngày đó là ngày gì. Cái ngày đó là ngày Father Day, mà cái người mà có nhiều con cái nhất là thầy Thích Thông Lai. Thầy thường nói như vậy thì chúng ta cũng làm vỗ tay cho thầy. Xin quý vị sẽ nhường máy cho có ai hát gì không? Chúng mình sao cô Dư Lượng.
Ngày Father Day, chú con muốn hát một bản nhạc cho sư phụ.
Dạ, đưa lên khác miệng hát rồi. Ngày 19 tháng 6 quân lịch Việt Nam Cộng Hòa. Cái ngày birthday của thầy là cái ngày không bao giờ ai quên được. Trong giấy tờ của thầy đó là 19 tháng 6 năm 1952 là cái ngày quân lịch của Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra chắc là cái định số sẵn rồi. Thành ra tôi xin nhầm ngày quân lịch, thành ra là Việt Cộng không ưa. Ngày quân lịch là cũng là ngày thường thường mỗi năm, tới cái ngày Father Day là ngày birthday của thầy. Hát được rồi. Đưa gần lên hát.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Bây giờ ban đại diện chùa Tầm Nguyên một có đôi lời để phát biểu cùng quý Phật tử phải không?
Chú con bổ ích lòng nhiều sư phụ, xin sư phụ nhận quà.
Quà. Quà. Quà. Ở đây. Thầy gửi cúng vô chùa mới sư phụ rồi, mấy tháng nay sư phụ bị đi chuyện Phật sự rồi không có đi làm ra tiền, thì bây giờ gửi cúng vô chùa luôn. Gửi cúng như dự tịnh luôn nha.
Dạ, kính thưa quý vị, thì cũng trước khi để mà nhường mói lại để cho thầy thuyết pháp, tại vì thời gian nó cũng ít đổi, trong hai ngày thì nó cũng gần hết rồi. Thì Lý Đạo thì cũng xin đại diện cho toàn ban đại diện niệm Phật đường Tây Nguyên một, thì cũng kính chúc thầy được có một ngày bước đây vui vẻ, cũng như là có ngày phát ở đây cũng được mọi sự tốt lành. Thì cũng như là sau đó thì cũng cảm ơn toàn thể quý vị đạo hữu đã đến từ các tiểu bang khác, nhất là tiểu bang California, không có người Wisconsin, nhưng mà có Florida. Thì ban đại diện cũng cảm ơn quý vị đã có cho được những cái bài hát rất là hay hôm qua, và những cái câu vọng cổ nghe lên rất là mùi vị. Nhưng mà rất tiếc rằng là thời gian không có cho phép, nên có thể nhiều người cũng muốn hát đôi lời nữa, nhưng mà không có dịp, thì có thể là hẹn trong những dịp khác. Thì hôm nay thì cái buổi họp mặt của chúng ta ở đây thì nó cũng không còn nhiều thời giờ nữa. Thì Lý Đạo cũng xin đại diện tất cả là cảm ơn quý vị đã đến đây để chung vui tất cả với tầm nguyên 1 và tầm nguyên 4. Thì hy vọng rằng trong những ngày sắp tới tất cả chúng ta sẽ lại gặp nhau nữa để trong những cái ngày tu tập khác. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. À, cảm ơn ban nhà bếp luôn, tại vì đã có những cái nấu nướng rất là ngon lành.
Anh Di Đà Phật, thầy Anh Di Đà Phật xin chào quý vị và xin chào quý vị Phật tử ở tầm nguyên 4 và tất cả các vị ở tiểu bang khác đã đến dự hai ngày tu học. Như chúng xin đại diện các bạn ở ban tài soạn của tầng 1 xin có lời nói, nếu trường hợp như mà ban tài soạn ở tầng 1 có cái gì mà sơ suất á thì xin quý vị niệm tình tha thứ. Dạ.
Tôi thì bữa đó tôi thấy vừa trung hồi đó giờ đó là nước mắm rất ngon, mà bữa đó làm sao mà ăn vô là cái mấy vị tầng 4 tưởng là suất.
A Di Đà Phật, con xin sám hối thầy, tại vì hôm con ăn gạo lứt muối mè tới bên nay con không có làm được nước mắm ngon nữa, giờ con xin chịu sám hối và từ đây tới không dám làm
nữa. Đứng lên, chú này là chú Từ, đây là ông Từ của tàu viên 1, em Từ tàu viên 4.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thật là một cái cuộc họp mặt hy hữu. Chúng con nghĩ rằng chúng con gặp một vị thầy hy hữu, và thầy làm việc hy hữu, chúng con tu tập hy hữu. Chúng con tu tập ngoài trời này thì đúng ra là một chuyện hy hữu thật. Chúng con từ đường xa tới đây thấy những việc làm hy hữu của thầy, của tất cả bạn đồng tu ở tại tầng nguyên 1, đồng thời ban trải soạn của tầng nguyên 1, chúng con thấy hết mệt, chúng con thấy tinh thần phấn khởi, và lấy những cái đó để làm kim chỉ nam để học tập và luôn luôn cải tiến để cho tầng nguyên 4 theo kịp cái tinh thần của tầng nguyên 1. Ngoài ra thầy cũng thuyết pháp cho chúng con cuộc đời ngài Hư Vân. Đó là một cái vị đại sư gương mẫu làm những việc hy hữu, và chúng con thấy chúng con không biết bao nhiêu lâu nữa để theo được ngài đại sư như Hư Vân ngài hy hữu. Chúng con không có cái gì, chúng con chỉ có một cái lòng thành, và chúng con cũng nói lên cái lòng thành đó bằng cách là y giáo phụng hành những gì thầy dạy. Chúng con y giáo phụng hành, đó là chúng con muốn trả ơn thầy và ta bảo. Chúng con xin nguyện luôn luôn khắc ghi những lời giáo huấn của thầy, của Phật, của Tổ, để chúng con luôn luôn tu tập tiến bộ, hầu sớm được giải thoát. Con sau đây cũng có một cái bài hát để tặng cho thầy nhân ngày Father Day. Để lấy một bố ra.
Đây là một cụ học viện quốc gia hành chánh của Việt Nam Cộng Hòa. Hồi đó cũng làm quyền phó trưởng, phó quận cũng dữ dội lắm.
Cái lời thì của con đặt, nhưng mà cái nhạc thì mượn của ngài Phạm Duy. À, Phạm của ngài gì đó, quên rồi. Con xin cung kính vâng lời dạy răng của Đức Thế Tôn. Không mê trần thế tâm luôn sống rang như gương sáng trong, như nước mùa thu, như trời làng gió, như trăng soi sáng bên thềm lặng nghe tiếng hát êm êm. Con xin tha thiết dâng lời nguyện cầu lên Đức Thích Ca. Công tham nhiệm mãi si mê tối tâm sân như bóng đêm. Con quyết dẹp tan không còn hình bóng. Sân si như đóng cho tàn từ nay thôi hãy xin chừa. Hờn ghen từ muôn kiếp trước đớn đau đi kiếp không dừng, xin chớ lo buồn vì thầy cho viên thuốc thuốc a già đà diệt tiêu tội chướng. Nam mô thế giới Tây phương cực lạc A Di Đà Phật. Con xin chỉ tiếc cho tâm thánh khơi như mây trắng bay, không lúc nào ngủi dọc lòng thành phiên. Tây phương thế giới nguyên về tựa nương trong đó sen vàng.
Một đại diện của Tầm Viên 4 cũng có đôi lời trong ngày hôm nay.
Đây là má mì của Tầm Viên 4.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy và các bạn đồng tu. Tôi đại diện cho nhà bếp Tầm Viên 4. Trước xin cảm ơn Tầm Viên 1 đã xuống giúp được tôi quá nhiều. Và chúng tôi có lỗi gì xin tha thứ, tại vì chúng tôi còn mới mẻ quá, là baby thôi. Sau nữa đó là tới tháng 7 thì thầy đã nói là Tầm Nguyên 1 xuống giúp cho tụi tôi nữa. Mà Tầm Nguyên 1 quá chu đáo, hôm nay còn cho tụi tôi đem hộp cơm về nữa. Thành ra đi đường tụi này chắc chắn lặn có đói bụng rồi. Con... sau nữa đó là con xin các bạn đồng tu đã dự cái buổi lễ vừa qua, nếu có những gì sơ sót xin động lòng tha thứ, vì mình vô chùa là vì ngôi tâm bảo, vì thầy và chính là vì mình, thành ra có những gì sơ xuất hay là người ở trong ban trị sự hay là người ở ngoài thì mình tới đây tới chùa để mà mình tu, thành ra xin có những cái chuyện gì nên tha thứ.
Có ai có ý kiến gì nữa không? Thì nếu không thì để nhường lời lại cho thầy trong buổi thuyết pháp hôm nay. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Ở đây có một cô từ Florida.
Florida là cô Diệu Phẩm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chú Minh Châu và cô Diệu Lượng. Chúng con Phật tử ở vùng Florida xin chân thành cảm ơn quý thầy và quý đạo hữu ở hai chùa Tầm Nguyên 4 và Tầm Nguyên 1 đã giúp đỡ và tạo phương tiện ăn ở cho chúng con trong suốt hai khóa tu học và cắm trại. chúng con cũng rất là cảm kích cái tấm lòng tốt của các đạo hữu đã không quản ngại sự khó khăn, thức khuya dậy sớm làm những món ăn cho chúng con để chúng con không bị đói bụng và nghe pháp tu tập lại tam bộ nhất bái
nhất bái nhất bộ nhất bái
thành ra chúng con tu hành được tinh tấn. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn tất cả các đạo hữu ở hai miền tầng nguyên 4 và tầng nguyên 1. Chúng con cũng xin cầu nguyện Hồng Anh Tam Bảo gia hộ cho thầy được thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường, Phật sự viên thành và sớm có một ngôi chùa tầng nguyên mới để chúng con có thể đến và tu tập. Nam Mô A Di Đà Phật.
Còn quý vị nào nữa, xin mời cô.
Ở đây là nhà bếp của bên Tampa, ở bên Florida. Nhìn mặt tôi biết nhà bếp rồi ha.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa cô Diệu Lượng, kính thưa chú Trưởng Thiên Châu và kính thưa các bạn đồng tu. Tôi là ở Tampa qua đây. Trước hết tôi thành tâm sám hối Tam Bảo và sám hối với thầy. Nghiệp nặng quá, mấy lần tôi qua đây không giúp được gì nhà bếp mà cũng không có tu tập gì được nhiều, vì tôi bệnh hổng hôm nằm xe rồi chứ gì đó chạy tuốt ngoài đường. Tôi thức ba bốn lần định vô đây để mà tụng kinh niệm Phật mà không thể làm được, nhất là đau hai nữa trời mưa và tôi yếu quá không dám đi đêm đó. Tôi thành tâm sám hối Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin quý vị có gì nào có đôi lời, nếu không thì xin nhường máy lại cho thầy để thầy thuyết pháp trong ngày hôm nay. Xin kính mời thầy.
Rồi, tôi nghĩ là quý vị biết sao không, tầm nguyên một sau khi đi xuống phục vụ khóa tu ngày lễ khánh thành của tầm nguyên 4 ở miền Bắc California, thành phố Fremont, do Tam Bảo thấy tội nghiệp quá làm coi như là đù đầu xù góc tối. Tôi nhìn lại cái phim mà tôi trình diễn đệ tử, tôi thương cảm, chân đứa thì dính bùn, đứa thì lõ lên, mà cứ kêu lên mình trước bước. Và tôi nhìn lại tôi thấy sao mà mình không cho nó rửa ráy sạch sẽ, lên từ nhà bếp lên tôi dùng rồi. Rồi hôm tôi coi, tôi thấy tội nghiệp quá, tôi ra quả tôi mở máy tôi coi là trúng cái dĩa. Tôi trời ơi, trường bên một nó tươi tả giống như là một câu nhốt chuồng vậy đó. Nhưng mà bù lại có lẽ là Tam Bảo thấy thương là tầm nguyên một bị coi như là không có nơi tu, do đó chúng ta cái chuyện mà mua mẫu miếng 14-15 mẫu đất để ở thành phố Ken kế cái chùa cũ chúng ta khoảng 7-10 phút lái xe thì nó sắp thành sự thật. Ngày hôm qua thầy đưa các bạn ở tầm nguyên 4 lên để nhìn cho biết cái miếng đất thế nào thì ai cũng approve. Và ngày hôm qua thì các cô đọc cũng đã nói thôi, bây giờ tầm nguyên hãy tự lo trong một năm và sau đó tầm nguyên 4 tức là chú sẽ giúp chúng ta phê ốp cái phần còn lại. Thì như vậy tiến trình để đi viết cái công tác thì cô Diệu Phước cô đã dân xã cổ làm cho Realtor đã lo rồi. Thì bây giờ cái trước tiên là miếng đất có lít 309 thì cô Diệu Phước cô nói cô sẽ viết offer 350, còn nếu mà nó chịu không ấy thì mình tăng lên mấy chục nữa, và nếu không thì cũng mua đúng giá luôn. Tại vì như vậy là chúng ta sẽ có một cái miếng đất đó, hy vọng nếu mà không có gì trở ngại tới rằm tháng 7, còn 3 tháng nữa, Du Lan, thì chúng ta sẽ có một khóa tu mà chúng ta không phải mướn cái bạc này và sẽ ra mắt cái miếng đất đầu tiên, và lúc đó chúng tôi sẽ mời tầm nguyên 4 lên nấu ăn cho tầm nguyên 1, có quà bó lại, có tội lòng nhau, chịu không? À, có qua có lại mới tội lòng nhau. Lúc đó là tầm nguyên 4 sẽ tổ tài và tầm nguyên 1 sẽ ngồi rung đùi mà thưởng thức, hiểu không? Riêng mà nãy là cô Liễu Chi mời tầm nguyên 1 trở lại để phục vụ cho tầm lễ Du Lan tại ấy chùa tầm nguyên 4 là người nào người nấy cũng trợn trắng hết rồi. Tại vì sao? Bữa đó là 1000 Nhưng mà theo cái lời của Diệu Hảo phải không? Cổ nói thầy ơi, thầy mà cái khóa tu này nó thành công như vậy, đồ ăn nó ngon như vậy, mà tất cả thì on sale free hết, thì cái lễ Du Lan này con estimate không có dưới 2.500, thì quý vị có dám làm không? Hả? Tới luôn hả? Rồi vậy ha, chính quý vị nó tới luôn chứ thầy không ép đó nha. Vậy là rồi, cái số lượng là từ 2.000 tới 2.500 thôi chị Thảo. Thì như vậy là chuẩn bị đó, 1.000 giờ rồi mà quý vị thấy nồi cà ri mà 5 nồi, mà nồi 4 quay mà 5 nồi đó quý vị. Nấu cháo mà quý vị nấu 1 lần 50 bao, rồi cộng thêm 18 chén nữa mới đủ cái nồi cháo đó mà ăn sạch luôn. Cháo mà kêu là ăn dưỡng đó, ăn dưỡng kêu là dưỡng thực á, dược thực á, dược thực mà nấu hơi là một bao 50kg mà còn thiếu nữa. Mà tôi coi là cái phim mà lúc mà tấn công nhà bếp rất là tội, họ tấn công đến nỗi giống như ở tại tị nạn luôn, nghĩa là thấy rất là tội nghiệp. Nhưng mà giờ quý vị chuẩn bị tự tụi con nói ha, là 2.500 cũng tới luôn phải không? Rồi, nhưng mà tới hồi mà ở dưới này mà mua được miếng đất phải không, là chúng ta sẽ mời tầm nguyên bốn xuống để mà nấu bếp để làm lễ ra mắt cái miếng đất, chứ là có lễ ra mắt thôi. Lễ ra mắt là coi như mời tầm nguyên bốn xuống, lúc đó là tôi lên mạng tôi mời Phật tử các nơi về để enjoy tài nấu ăn của tầm nguyên bốn. Còn tầm nguyên một lúc đó chỉ ngồi rung đùi và đi kinh hành, là tới giờ là xuống ăn thôi, chịu không?
Sao tại vì không có phe, tại vì 2.500 so với toàn thể đây cũng đâu có bằng 2.500 đâu.
Thì bây giờ đếm nè, thì đếm vậy nè, ví dụ bây giờ cái khóa tu mình 500 thì bắt đầu kia làm lại 4 lần, được không? Được không? Thầy hết hả? Rồi, tự nguyện. Rồi, thôi bây giờ mời quý vị bắt đầu ngồi xuống đi vào bài pháp. Dạ, cái gì là Phật? Rồi, mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Bây giờ là 9:40. 10:40 tới 11:00 là chúng ta bắt đầu thọ trai. Đúng không? 11:00 bắt đầu thọ trai xong rồi chúng ta bắt đầu chuẩn bị thu dọn hành lý. Mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin dành 1.5 tiếng của thời pháp hôm nay để phân tích tiếp về cuộc đời của Ngài Hư Vân Đại Sư, là một vị đại lão hòa thượng được công nhận là một cao tăng. Ngài khi đi đến triều bái núi An Túc thì chuông trống trên không tự nhiên vang, và cái chỗ đó cho biết khi nào thánh tăng đến là ở trong núi cây túc, dân chúng được nghe những hồi chuông đại hồng chung, những tiếng khấn, tiếng niệm Phật. Và như vậy sau mất 3 năm dài tam bộ nhất bái, Ngài đi qua đoạn đường dài hơn 2.000 dặm, hạnh nguyện cảm hiếu cho cha mẹ đã xong. Trong 3 năm này, Ngài Hư Vân gặp rất nhiều tai nạn, bệnh tật, bị phong vũ thiết xương dồn dập, nhưng cũng không thể ngăn cản được lời phát nguyện của Ngài. Mình thấy là người xưa khi mà họ đã phát nguyện cái gì là họ làm tới nơi. Còn chúng ta là sao? Ở đây có vị nào thường thường phát nguyện ăn chay, phát nguyện tụng kinh, phát nguyện niệm Phật? Có những người lúc đầu khi phát nguyện sao? Phát nguyện mỗi một ngày trì bao nhiêu biến chú đề vi có không? Một ngày lại bao nhiêu lại, nhưng mà chúng ta thực hành được nhiều lắm là thời gian đầu. và thời năm sau là chúng ta bỏ. Mình thấy một cái đoạn đường dài 2,000+ dặm mà Ngài lại như vậy không phải là chuyện đơn giản, mà lại không phải như thời chúng ta. Và đi bây giờ các cái vị tăng sĩ mà phát nguyện, như bây giờ quý vị thấy bên Việt Nam có một vị tăng Việt Nam ở chùa Hoằng Pháp đang phát nguyện nhất bộ nhất bái, phải không? Đi từ Bắc ra Nam, nhưng trên cái đường đi người ta có những người phục vụ, có những người lo ăn lo uống, quý vị hiểu không? Rồi tới cái giờ nghỉ người ta vào những nơi ta nghỉ. Còn Ngài Hư Vân đi đầu đội trời chân đạp đất, chỉ có một cái y cái áo mà đi trên những vùng băng tuyết mà đi như vậy, chết đi chết lại. Nếu không nhờ Ngài Văn Thù Sư Lợi cứu thì Ngài Hư Vân đã bỏ mạng rồi. Nhưng mà nó ngược lại, cái người mà có cái tâm nguyện kiên cố như vậy thì quý vị cảm ứng tới Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, và Ngài đã cứu Ngài Hư Vân rất là nhiều lần. Trên đường triều lễ tam bộ nhất bái, tuy Ngài có gặp nhiều gian nan hiểm trở, nhưng trong tâm Ngài luôn luôn nhẹ nhàng hoan hỷ. Nhờ gặp các nghịch cảnh gian khổ mới biết được tâm mình có chịu được nhẫn nhục hay không. Từ đó quý vị, thuận cảnh dễ tu hay nghịch cảnh dễ tu? Nghịch cảnh dễ tu. Bằng chứng cũng như ở trong này có một cái vị Phật tử, mình tạm không nói tên đi, thì cái vị đó, nhờ cái vị đó mà chúng ta có đủ nhân duyên để có thần nguyên vốn để chúng ta tu. Nhưng mà cái vị này đang ở đỉnh cao của cuộc đời, tiền bạc có, vợ đẹp con xinh, nhưng vì cái cuộc hôn nhân nó không có được hạnh phúc như ý, do đó thì cái vị này mới tìm đến Tam Bảo. Quý vị thấy rõ không? Nếu mà bởi vậy ngày hôm qua tôi nói chuyện với cái vị này thì nói thầy cảm ơn con một, nhưng mà cảm ơn cái hồn ni con tới 10. Nếu mà không có hồn ni con thì con chưa đến với Tam Bảo. Chúng ta thấy tái ông thất mã rõ ràng. Và cái nghịch vợ cảnh, nếu mà cái người vợ họ đúng là người vợ hiền, giống như là cái gì mà cái chú này mơ đó, thì tôi nghĩ giờ này chú đang đi trên những chiếc du thuyền, đi trên những chiếc RV rồi đi coi như đi chơi, đi enjoy thôi, thấy không? Thành sống trong cái cảnh đó, thành cái cảnh nghịch nó làm cho chúng ta đến với đạo. Ở đây đa số cũng như là chú Thiện Hòa, chú cũng gặp nghịch cảnh, chú mới đến với đạo, đúng không chú Thiện Hòa? Thành ra cái nghịch cảnh nó có cái tác dụng giúp cho người tu tiến hơn. Càng dấp phải đắng cay, bị người đồng tu phụ bạn, càng tỉnh giác. Nhờ vậy mới hiểu được lời người xưa, tiêu trừ được một phần tạp khí vô minh thì liền được một phần quang minh trí huệ. Nhẫn nhục được một phần phiền não thì có một phần bồ đề. Quý vị thấy rõ, khi quý vị vào làm trong bếp, vào làm trong chùa phục vụ đại chúng, mà chúng ta nhẫn nhục được một phần phiền não thì chúng ta được một phần bồ đề. Rõ ràng như vậy, nó không có khả năng gì hết. Mà chúng ta không nhẫn nhục được thì chúng ta mất đi cái phần bồ đề. Và đêm cuối cùng, giả từ Ngũ Đài Sơn, Ngài Hư Vân được Đức Quang Thù phóng quang chiếu sáng cả ngọn núi Ngũ Đài Sơn. Khi Ngài triều lãi xong xuôi rồi, Đông Đài, Tây Đài, Nam Đài, Bắc Đài, Trung Đài, Thượng Đài, thì Ngài trừ giả cái tượng của Ngài Văn Thù Sư Lợi, thì đêm đó toàn bộ ngọn núi Ngũ Đại Sơn được Đức Văn Thù Sư Lợi phóng quang để cho biết rằng Ngài dẫn lúc nào cũng theo sát bên mình của Ngài Hư Vân Đại Sư. Và đêm cuối cùng, giả từ Ngũ Đại Sơn, Ngài Hư Vân được Đức Văn Thù phóng hào quang chiếu sáng cả ngọn núi Ngũ Đại Sơn. Năm Quang Tự thứ 11, quý vị biết Vô Quang Tự là những vị vua cuối cùng của đời nhà Thanh ở bên Tàu, quý vị hiểu phải không? Năm Quang Tự thứ 11, đời nhà Thanh nhằm năm 1885, năm Ất Dậu, Ngài Hư Vân được 46 tuổi. Ngài dành thời gian trong năm này để thăm viếng các chùa chiền trong vùng, tham cứu Phật Pháp với các bậc cao tăng trong vùng. Có nhiều bậc khuyên Ngài Hư Vân nên đi ra Hoằng Pháp, nhưng mà Ngài nói Ngài còn phải học thêm nữa. Quý vị thấy Ngài chuyên môn học, học tới năm 46 tuổi mà vẫn chưa ra Hoằng Pháp. Năm Quang Tự 12, nhằm năm Bính Tuất 1886, Ngài Hư Vân được 47 tuổi. Ngài Hư Vân dành hầu hết thời gian để nhập thất nghiên cứu kinh Phật. Năm Quang Tự 13, nhằm năm Đinh Hợi 1887, Ngài Hư Vân Đại Sư được 48 tuổi. Trong thời gian này, Ngài đem tất cả sự học hỏi của mình để trao đổi với các cao tăng trong khu vực Nam Ngũ Đại Sơn thời bấy giờ. Sau khi học hỏi xong, là đem những cái kiến thức của mình đi trao đổi với các vị đạo cao đức trọng để coi cái kiến giải của mình có đúng không, cái học hỏi của mình có đúng như chánh pháp hay không. Mình thấy người xưa họ rất là hay. Năm Quang Tự thứ 14, năm Nhằm năm Mậu Tý 1888, Ngài Hư Vân được 49 tuổi. Bắt đầu tháng Giêng năm này, Ngài Hư Vân bắt đầu nhắm hướng Tây Tạng để đi. Ngài đi qua sau khi nghiên cứu hết tất cả các vị cao tăng ở trong vùng, và bắt đầu Ngài thấy cái sự học mình ở Trung Quốc đã không còn ai có thể mà tham khảo. Ngài bắt đầu nhắm hướng Tây Tạng để đi hành cước mà học hỏi. Mục đích Ngài sang Tây Tạng lúc này để nghiên cứu về mật tông của Phật giáo Tây Tạng và tìm đến lễ bái Đức Đạt Lai Lạt Ma Phật sống thời bấy giờ. Sau những ngày tháng vượt núi băng đèo gian khổ, Ngài Hư Vân trên đường hành hương qua quốc gia Tây Tạng, Ngài ghé qua vô số chùa chiền nằm rải rác giữa hai quốc gia Trung Hoa và Tây Tạng. Đi đâu Ngài cũng cảm thấy đau lòng vì chư tăng sĩ tại đây đều không giữ giới luật của Phật một cách nghiêm chỉnh. Cái thời Ngài Hư Vân đại sư mà chư tăng đã bắt đầu không giữ giới luật nghiêm chỉnh rồi, quý vị thấy rõ chứ không phải thời chúng ta đâu. Khi đến Tây Tạng, Ngài Hư Vân vào thăm điện Botago cao 30 tầng, có trên 1.000 phòng dành cho chư tăng Tây Tạng tu học tại đây. Toàn bộ điện Botago được phết vàng và các tượng Phật đều được đúc bằng vàng. Quý vị biết, hiện giờ những cái tượng Phật mà tại Tây Tạng đều là những tượng Phật không có đúng nữa. Sau khi Trung Quốc vào chiếm thì họ chở đi toàn bộ những pho tượng vàng, và những pho tượng bây giờ chỉ là phết vàng thôi, quý vị hiểu thầy nói không? Toàn bộ những pho tượng Phật đều được làm bằng vàng bạc đá quý. Thời gian Ngài Hư Vân đến đây thì Đức Đạt Lai Lạt Ma Phật sống đang thuyết pháp cho 20.000 vị Lạt Ma tu học tại đây. Nhưng Ngài Hư Vân vì không biết tiếng Tây Tạng cho nên Ngài chỉ đảnh lễ Đạt Lai Lạt Ma Phật sống và từ giã mà đi. Ngài Hư Vân cho biết có một cung điện thứ hai chỉ cho cung điện của Đức Lạt Lai Lạt Ma cư ngụ là cung điện của Đức Ban Thiền Đạt Ma. Nơi đây có 5.000 vị Lạt Ma tu học. Từ Trung Hoa vào Tây Tạng, Ngài đi hết một năm, thời gian mặt trời mọc thì đi, mặt trời lặn thì nghỉ. Trèo đèo, lội suối, nhiều ngày trên đường đi không gặp một bóng người. Tăng chúng Tây Tạng thời kỳ Ngài Hư Vân đi hành hương, theo lời Ngài kể phần đông không giữ giới luật. Pháp phục tu sĩ Tây Tạng có hai màu và chia làm hai phái, phái mũ đỏ và phái mũ vàng. Mỗi phái đều có chùa chiền đồ đệ riêng. Ngài nói nghĩ đến chư tăng thời Phật còn tại thế mà sống lục hòa với nhau, chỉ biết đau lòng cho chúng sanh đời mạt pháp. Năm Quang Tự thứ 15, Kỷ Sửu, nhằm năm 1889, Ngài Hư Vân được 50 tuổi. Ngài từ giã Tây Tạng vào đầu năm, vào lúc mùa xuân, ghé thăm các chùa chiền ở nước Bhutan. Bhutan là một quốc gia nằm kế bên gì? Nepal. Là quốc gia nằm giữa Tây Tạng và Ấn Độ, để nghiên cứu đạo Phật tại đây, rồi ghé qua Vương quốc Bangladesh, qua đảo Tích Lan, chiêm bái các di tích lịch sử của Phật giáo và nghiên cứu hệ thống Pali của Nam Tông Phật giáo. Mình thấy rõ một vị tăng ngày xưa khi họ học gần 50 năm rồi mà vẫn tiếp tục đi du phương để học. Ngài ghé thăm tảng đá khi xưa tôn giả Mục Kiền Liên ngồi thiền tại đây, rồi Ngài nhắm hướng núi Cây Túc để chiêm lễ tôn giả Đại Ca Diếp. Một đại đệ tử của Phật, một đại A-La-Hán đang nhập định trong núi Cây Túc chờ Ngài Bồ Tát Di Lặc hạ sanh để trao lại y bát của Phật Thích Ca cho Ngài Di Lặc. Cái chỗ này thì mở dấu ngoặc. Theo trong kinh sử có nói, loài người chúng ta hiện nay là ở tuổi thọ còn có 75 trung bình, phải không quý vị? Tính cái người thọ và người yểu, thời Đức Phật Thích Ca, Ngài A Nan thọ 120 tuổi, Tổ Đạt Ma thọ 155 tuổi, là tính tuổi trung bình của loài người lúc đó là 100 tuổi. Cứ mỗi 100 năm, chúng ta đang ở vào chu kỳ giảm, 100 năm giảm đi 1 tuổi, và 100 năm chúng ta lùn đi hết một phân. Thì thời người thời xưa người ta rất là cao lớn, người thời nay mỗi 100 năm, bằng chứng là sau khi khai quật những khôi mộ từ mấy ngàn năm thì thấy loài người rất là cao. Thời Đức Phật Ca Diếp ra đời trước Đức Phật Thích Ca, loài người sống 20.000 tuổi và họ cao như vậy là 4 mét. mà cứ 100 năm giảm thêm tuổi, tới thời kỳ Đức Phật Thích Ca tuổi thọ còn 100 tuổi và người ta cao trung bình còn 1m8. Tới bây giờ loài người trên thế giới chia đều ra thì còn khoảng 1m7. Và chúng ta cứ 100 năm giảm 1 tuổi cho tới khi loài người còn 30 tuổi thì chết đó, thì xảy ra 7 năm đói, kêu là cơ cẩn, đại nạn về đói kém. Và sau đó khi loài người còn 20 tuổi thì chết, thì xảy ra nạn hạn hán và bệnh dịch. Và khi loài người còn 10 tuổi, thì lúc đó loài người gặp nhau là cứ rút dao mà đâm chém súng bắn nhau thôi. Mà coi như vậy, bắt đầu từ đó 100 năm mới tăng lên 1 tuổi lại, mà tăng lên như vậy cho tới khi Đức Phật Di Lặc ra đời là 80.000 tuổi. Thì cái y của Đức Phật Thích Ca mà do Ngài Đại Ca Diếp truyền lại á, thì lúc đó chỉ đắp được cái ngón tay út của Đức Phật Di Lặc thôi. Cái y của Đức Phật Thích Ca mà tới khi mà Phật Di Lặc xuống ở Hội Long Hoa mà Ngài Đại Ca Diếp đem cái y đó thì đủ cái y để đủ quấn cái ngón tay của Đức Phật Di Lặc thôi. Là người lớn như vậy, 32, rồi người lúc đó cao 32 mét. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng trong kinh nói thì mở hoặc chỗ này. Thì bây giờ Ngài Đại Ca Diếp bắt đầu đi ghé qua Tây Tạng, ghé qua Bhutan, ghé qua Bangladesh, ghé qua đảo Thích Lan để nghiên cứu về cái hệ Nam Tông, và Ngài ghé núi Kê Túc để chiêm lễ tôn giả Đại Ca Diếp, một đại đệ tử của Phật, một đại A-la-hán đang nhập định trong núi Kê Túc chờ Ngài Bồ Tát Di Lặc hạ sanh để trao lại y bát của Phật Thích Ca cho Ngài Di Lặc. Khi Ngài đi gần đến trên núi Kê Túc, có một khoảng đất bằng phẳng, có một ngôi cổ miếu gọi là Miếu Đại Thiên Vương. Ngài hư dân hỏi dân bản xứ tại đây, tại sao ngôi miếu này lại có tên là Đại Miếu Đại Vương? Thì dân bản xứ cho Ngài biết, theo truyền thuyết sau khi Phật nhập Niết Bàn, có 8 vị quốc vương đưa tiễn tôn giả Ca Diếp vào núi Kê Túc nhập định, chờ Phật Di Lặc ra đời rồi, không chịu trở về làm vua mà xin theo Ngài Ca Diếp làm ở đệ tử, ở lại núi Kê Túc để tu hành. Ngài Ca Diếp đã chứng quả A-la-hán cho nên có thể dùng định lực cao siêu, lưu thân tứ đại dài lâu chờ Bồ Tát Di Lặc hạ trần. Còn 8 vị quốc vương này chưa chứng quả A-la-hán, cho nên không thể duy trì thọ mạng dài lâu. Sau khi bỏ thân người, 8 vị quốc vương này trở thành 8 vị hộ pháp theo hầu Ngài Đại Ca Diếp, cho nên dân chúng xây tháp phiếu thờ 8 vị quốc vương này là ý này đây vậy. Tức là khi đó cái thời Ngài Đại Ca Diếp vào nhập định ở trong cái núi Kê Túc, thì nước Ấn Độ thời bấy giờ có 16 vương quốc, thì 8 ông quốc vương xin ở lại để mà làm thị giả cho Ngài Ca Diếp. Nhưng mà Ngài Ca Diếp, Ngài nhập vào việc tịnh định thì Ngài lưu giữ được cái thân tứ đại, còn mấy ông này thì lần lượt nhập việc hết, do đó trở thành ra 8 vị tứ đại, 8 vị mà đại vương để hộ vệ cái núi Kê Túc. Khi lên đến núi Kê Túc, Ngài Hư Vân leo thẳng lên điện thờ Ngài Ca Diếp. Trong điện có thờ tượng Ngài Ca Diếp, cư dân tại vùng núi Kê Túc cho Ngài Hư Vân nghe một truyền thuyết như sau. Khi tôn giả A Nan nghe tin Đại Ca Diếp vào núi ẩn thân, thì tôn giả A Nan tìm đến lễ thăm tôn giả A Nan, thấy cửa hang núi bị khách kính cho nên quỳ xuống đảnh lễ cầu được gặp tôn giả Đại Ca Diếp. Thì cửa động tự mở ra, Ngài A Nan nhìn vào bên trong động đá, thấy cảnh trí bên trong hang đá đẹp như cõi trời Đao Lợi, và tôn giả Ca Diếp đang ngồi trên bảo tọa nhập định giữ thân tứ đại. Cửa đá này có chiều cao 10 mấy trượng, 1 trượng hồi qua chú Minh Đại nói là 10 mét phải không? Mà 10 mấy trượng có thể là cao khoảng trên 100 mấy chục mét rồi. Và chiều rộng hơn 10 trượng, 10 trượng là coi như 100 mét rồi. Chiều rộng đó, chiều cao là 100 mấy chục mét. Và có tên là Hoa Thủ. Khi Ngài A Nan đến chiêm bái tại đây, vì thời gian trải qua trên 2500 năm, xin lỗi, khi Ngài Hư Vân đến chiêm bái tại đây, vì thời gian trải qua trên 2500 năm, nên chỉ còn thấy trên vách đá có một lần nứt giống như hình hai cánh cửa thành được khép kín lại. Ngày đó có rất nhiều du khách đến tham quan núi Kê Túc để lễ bái cùng một lượt với Đại sư Hư Vân. Họ đi thành từng đoàn, có hướng dẫn viên du lịch chỉ đường. Lúc Ngài Hư Vân quỳ xuống thắp hương đảnh lễ, bỗng nghe từ trong núi vang rộng lên 3 hồi đại hồng chung và trống bát nhã. ngân to và kéo dài. Dân bản xứ tại đây nghe tiếng đại hồng chung từ núi ngân vang, ai nấy đều vui mừng hò reo và đảnh lễ và phát biểu như sau: chúng tôi ở đây lâu nay có kinh nghiệm như sau, khi nào có một thánh tăng đến núi Kê Túc để lễ bái ngài Ca Diếp thì tiếng đại hồng chung sẽ ngân vang để đón mừng vị thánh tăng đó. Trong nhiều năm qua, chúng tôi có nghe được vài lần tiếng chuông, tiếng mõ từ núi vang lên, nhưng chưa có khi nào nghe được tiếng đại hồng chung ngân vang như vậy. Họ chắp tay kính lễ ngài Hư Vân và nói, ngài chắc chắn là một vị thánh tăng. Cho nên tiếng đại hồng chung mới vang lên đón chào ngài vậy. Ngài Hư Vân cảm ơn và không dám nhận. Ngày hôm đó là ngày 30 tháng 7 năm Kỷ Sửu 1889. Theo đoàn du lịch hành hương leo lên đỉnh núi Thiện Trụ, đây là chỗ cao nhất của núi có độ cao khoảng 10.000 mét. Có một chánh điện xây bằng đồng và một tòa tháp thờ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Theo tài liệu ghi chép thì xưa kia tại đây có 360 ngôi chùa và an cấp của các tu sĩ Phật giáo xây dựng để tịnh tu, có 72 ngôi chùa lớn. Nhưng khi ngài Hư Vân đi hành hương đến đây thì chỉ còn lại không quá 10 ngôi chùa vì bị Hồi giáo tiêu diệt. Tăng chúng sống tại ngôi chùa này ăn mặc không khác gì người thế gian. Họ có gia đình và chùa chiền được truyền thừa theo kiểu cha truyền con nối. Tức là cái thời mà Thịnh Hưng Thịnh đó, dân chúng kể là có trên 360 cái ngôi chùa lớn nhỏ. Mà ngài Hư Vân đi qua lúc đó ngài triều bái thì chỉ có 10 ngôi chùa. Mà các ông thầy chủ trì ở đây là truyền lại cha truyền con nối, chứ không phải là do đại chúng bầu lên. Và nếu không phải là bà con của tăng trụ trì thì họ tuyệt đối không cho quý khách tăng đi hành hương bị lỡ đường vào chùa ngủ tạm qua đêm. Tức là phải bà con với những vị trụ trì đó thì mới chư tăng mới được ghé vào, còn nếu không là không được. Ngài Hư Vân xin tạm trú tại một ngôi chùa tại đây, nhưng trụ trì không cho. Ngài Hư Vân thấy Phật Pháp tại đây suy đồi như vậy, cho nên ngài nghĩ đến ngài Đại Ca Diếp vào nước nhập định không bao lâu, mà Phật Pháp tại đây lại suy đồi đến mức xót xa. Ngài muốn ra tay chỉnh đốn lại, nhưng không phải biết làm sao. Ngài Hư Vân xuống núi theo đường bộ, tìm đến huyện Vân Nam, qua núi Thủy Mục, rồi đến núi Linh Thú. Ở gần núi Linh Thú có chùa Cao Đảnh, ngài bèn gõ cửa chùa xin cư ngụ tại đây. Lúc ngài Hư Vân gõ cửa chùa xin tạm trú, không ai trong chùa hay biết là có một khách tăng từ Trung Quốc đi hành hương, xin tạm trú qua đêm. Mãi cho đến khi ngài Hư Vân ngồi nghỉ trước sân chùa, thì bỗng nhiên tất cả hoa lan đang trồng trong sân chùa đều tỏa ngát hương thơm. Mùi hương lan ngào ngạt bay khắp cảnh chùa, những cây hoa lan trái mùa bỗng nhiên trổ bông rực rỡ. Vậy hoa lan nó đúng mùa nó mới mở. Ngài Hư Vân vô gõ cửa không ai tiếp, mà ông ngồi ngoài đó, ông ngồi thiền ngoài đó, tự nhiên tất cả hoa lan ở trong chùa đều nở bông. Bay khắp cảnh chùa, vị trăng phi khách nghe mùi hương lan tỏa khắp vội vã bước ra chắp tay vái chào ngài Hư Vân và cung kính thưa: thượng tọa đến viếng chùa, làm cho tất cả hoa lan trồng tại đây đều nở hoa và tỏ hương. Tôi thường được nghe các bậc thầy của tôi dạy như sau: chùa này khi nào có bậc cao tăng đức hạnh đến lễ Phật thì hương lan sẽ nở và tỏ ngát hương thơm. Bởi vậy cái tựa đề quyển sách đó là của Hành Đông đặt là tỏ ngát hương thơm. Như vậy chắc chắn thượng tọa là một bậc thánh tăng, họ chiêm đái ngài Hư Vân rất là ân cần, họ nài nỉ ngài hãy tạm trú ở lại đây một thời gian nữa. Nhưng ngài Hư Vân từ chối và chỉ ngủ lại một đêm và lên đường trở về Trung Quốc. Trong khoảng thời gian này, ngài đi nghìn dặm và mất hết 2 năm. Trừ khi qua biển phải dùng thuyền, ngoài ra tất cả đều là lội bộ. Ngài Hư Vân trèo đèo vượt suối, sông pha sương tuyết, gió mưa vượt qua sỏi đá núi gền để mà học đạo. Quý vị thấy rõ chưa? Đi học đạo, học cỡ đó rồi mà vẫn còn học nữa. Mà tâm ngài vẫn luôn an lạc tự tại. Năm Quang Tự nhà Thanh đời thứ 16, nhằm năm 1890, nhằm năm Canh Dần, ngài được 51 tuổi. Ngài phụ hòa thượng Pháp Nhẫn xây dựng lại chùa Xích Sơn và ngủ tại đây hết mùa đông. Tới thời gian học đạo xong, bây giờ ngài đi bắt đầu đi sửa chữa những ngôi chùa bị hư, bị bỏ phế. Năm Quang Tự thứ 17, nhằm năm Tân Bảo 1891, ngài Hư Vân được 52 tuổi. Ngài Hư Văn hành hương đến chùa Tịnh Thành và giúp Hòa Thượng Tùng Nghiêm xây dựng lại 7 ngôi chùa trong vùng. Và cư ngụ tại đây hết mùa đông mở hoạt, Ngài Hư Văn đại sư cất chùa, nhưng mà chỉ dựng cái liều ở trước cổng chùa. Thấy rõ cho quý vị, không cất chùa thì cất, mà vẫn ngủ trong những cái liều tranh để ở đó thôi. Năm Quang Tự thứ 18, Nhâm Thìn nhằm năm 1892, Ngài Hư Vân được tròn 53 tuổi. Lúc này Ngài bắt đầu ra độ sanh theo lời mời của các vị cao tăng trong vùng. Ngài hẹn với Sư Phổ Chiếu, Sư Nguyệt Hà và Sư Ấn Liên cùng lên núi Củ Hoa, xây các am tranh nơi núi Thí Phong và bắt đầu trụ trì tại đây để dịch kinh và thuyết pháp. Sư Phổ Chiếu giảng kinh Hoa Nghiêm tại núi, cho nên tăng tục kéo nhau lên núi nghe pháp rất đông, nhưng lúc này Ngài Hư Vân chỉ là phụ giảng. Phụ giảng. Năm Quang Tự thứ 19 nhằm năm 1893, Ngài Hư Vân được 54 tuổi. Ngài vẫn ở tại Am Tranh thuộc núi Thí Phong để nghiên cứu kinh điển và phụ giảng cho các vị cao tăng trong vùng. Năm Quang Tự thứ 20 nhằm năm 1894 là năm Giáp Ngọ, Ngài được 55 tuổi. Năm này chiến tranh giữa Trung Hoa và Nhật Bản bùng nổ, dân chúng chạy giặc loạn lạc khắp nơi, Ngài phải trụ tại đây để tiếp tục ẩn tu. Lúc này là chiến tranh Trung Hoa và Nhật Bản. Năm Quang Tự thứ 21 nhằm năm 1895, nhằm năm Ất Mùi, Ngài được 56 tuổi. Hòa Thượng trụ trì chùa Cao Mân ở Dương Châu là Nguyệt Lãng cho người gửi thư mời Ngài đến thuyết pháp tại chùa. Ngài Hư Vân đi đến bến đò Đại Thông, định lên đò qua sông, gặp lúc mưa lũ, anh chèo đò đòi Ngài trả 6 đồng thì mới cho Ngài qua sông, mà Ngài không có một đồng dính túi, cho nên phải đi dọc theo bờ sông tìm cách qua sông. Trong lúc đang đi theo bờ sông thì Ngài bị trợt chân té xuống, gặp lúc nước lũ trên nguồn đổ xuống, cho nên Ngài bị trôi nổi theo dòng sông, khi chìm khi nổi. Trải qua hơn một ngày một đêm mê man mất tỉnh, xác Ngài trôi đến bến đò Thải Thạch. Từ cái bến đò Đại Thông đến bến đò Thải Thạch phải dài hơn 15 cây số, chết coi như là ông chổng đó. Tức là người ta thỉnh Ngài đi giảng pháp, bây giờ ai thỉnh thầy thì mua vé máy bay thầy đi, còn Ngài Hư Vân nó thỉnh xong thì phải đi bộ bật 6 đồng để qua đò, mà không có. Ngài đang đứng thì gặp lúc mưa lũ nó đổ xuống, nước từ trên cái thác đổ xuống, và Ngài cứ đi lội theo bờ đó, người ta chân té nước nó cuốn, mà trôi từ cái bến đò Đại Thông đến cái bến đò Thải Thạch là mất 15 dặm rồi chết rồi đó. Thì được các ngư phủ chài lưới vớt xác lên và báo cho chư tăng ở chùa Bảo Tích là họ vớt được một hòa thượng chết đuối dướng vào cái xác, tức là người họ đi chài đó, họ quăng lưới, họ lưới được cái xác của Ngài. Một nhóm chài lưới ở trong vùng sông này quăng lưới và vớt được xác Ngài lên. Họ thấy thầy là một mặc đồ hòa thượng, cho nên họ báo cho chùa, cho người đến nhận xác đem về. Khi tăng chúng của chùa đến nhận xác, họ nhận diện ra Ngài Hư Vân, đều hoảng hốt la lên: đây là hòa thượng Pháp Sư Hư Vân mà chúng ta thỉnh về giảng đó. Quý vị thấy đau khổ không? Thỉnh ông thầy rồi cũng không có tiền để ông đi, rồi ông ché, rồi vớt xác lên, rồi té ra nhìn là ông thầy mình giảng mời. Họ vội khiêng xác Ngài lên đốt lửa hơ ấm và sóc nước. Sau một tiếng đồng hồ thì cứu chữa, Ngài Hư Vân từ từ tỉnh dậy. Họ sóc nước Ngài. Hôm đó nhằm ngày 28 tháng 6 năm 1895, nhằm năm Ất Mùi, khi tỉnh dậy, mắt, tai, mũi, miệng của Ngài đều chảy ra máu hết. Ngài Hư Vân tỉnh dưỡng tại đây hơn một tuần thì phải lên đường. Ngài tỉnh dưỡng hơn một tuần và bắt đầu giảng pháp tại đây xong, và lên đường theo lời mời đến chùa Cao Mân để làm Phật sự theo lời Hòa Thượng Nguyệt Lãng. Tức là chết đi sống lại xong, giảng pháp rồi đi nữa. Khi đến nơi, thầy tri sự chùa Cao Mân thấy thân thể Ngài Hư Vân tiều tụy thảm hại, hỏi: thầy có bệnh hoạn gì không? Ngài Hư Vân đáp: dạ không. Rồi lên ý kiến Hòa Thượng Nguyệt Lãng. Hòa Thượng đề cử Ngài làm chức tri sự điều hành trong chùa. Ngài Hư Vân viện lý do sức khỏe từ chối, nhưng Ngài chẳng kể lại chuyện Ngài bị té xong mới chết đi sống lại, mà Ngài chỉ xin vào chùa giữ khóa tu học và phụ giảng. Quy lực của chùa này rất là khó khăn, nếu vị tăng nào được đề cử làm việc mà không làm thì bị đánh 100 hèo. Ngài Hư Vân chịu phạt đúng 100 hèo mà không phân trần gì cả. Gặp mình ở đây là coi như là sao mà dự bảo? Cười. Mình á, là giảng sư, mới giờ chết đuối sống đi sống lại, đạo hòa thượng không kêu lại đây là phụ giảng. Thì nói đi tôi bệnh cho rồi đi. Không nói, nó còn không nhận lời. Không nhận lời thì lên bị đánh đòn cái luật dạy đánh 100 hèo. Sau khi bị phạt đòn 100 hèo, Ngài bị bệnh tái phát, củ khiếu trong thân đều chảy máu. Tức là bị bệnh mới vừa tỉnh mà, bên đánh cho 100 đòn, củ khiếu tức là trong người mình nó có 9 lỗ đó, là chỗ nào cũng chảy máu ra hết. Máu chảy không ngừng, ai nấy đều nói Ngài chỉ còn nằm chờ chết. Chư tăng trong chùa cho người xuống núi thỉnh các thầy thuốc, nhưng thuốc nào uống máu vẫn tiếp tục chảy. Tuy bệnh nặng, máu từ củ khiếu vẫn tuôn chảy, nhưng Ngài không thối tâm sợ chết, vẫn cố gắng leo lên bồ đòn tọa thiền. Bệnh như vậy mà tới giờ đại chúng tọa thiền vẫn leo lên. Còn mình thì sao? Ngủ. Ở ngoài đó đi vô chút mà chân Diệu Thanh nó xa quá. A Di Đà Phật. Giảng Ngài Hư Vân rồi thấy thầy trò chúng ta sao mà nó tệ hại quá. Trải qua 20 ngày thì máu ngưng chảy và các bệnh đi đâu mất. Nghĩa là Ngài vẫn ráng lết lên ngồi lì 20 ngày thì máu ngưng chảy và các bệnh đi đâu mất. Bấy giờ có vị sư trụ trì ở bến Hải Thạch, ngôi chùa mà chư tăng được ngư phủ gọi đến nhận xác của Ngài, đem phẩm vật đến đây cúng dường. Nhận ra Ngài Hư Vân liền kể lại chuyện chết đi sống lại của Ngài, ai nấy đều hối hận. Nhất là ông thầy mà đánh Ngài 100 đòn lên lì lại sám hối Ngài, là đã đánh đòn không hợp tình đối một vị tăng đã chết đi sống lại như vậy, và ai cũng cảm phục tránh nhẫn nhục của Ngài. Sau đó Ngài tiếp tục lưu lại tại chùa Cao Mân giảng pháp. Tại đây Ngài đêm chăm chỉ thiền định, buông hết mọi chuyện thị phi ở thế gian. Một đêm nọ trong lúc thắp hương, Ngài mở mắt ra nhìn bỗng thấy ban đêm mà trời sáng như ban ngày. Ngài nhìn xuyên qua tường vách không chướng ngại, Ngài thấy các vị tăng đang ở nhà bếp. Ngài nhìn qua nhà cầu thì thấy các ông tăng ở trong nhà cầu. Ngài không hiểu tại sao nữa, không thể ngồi thiền, nghĩa là tự nhiên Ngài mở thiên nhãn. Cách một bức tường, Ngài có thể nhìn thấy các ghe thuyền qua lại trên sông một cách rõ ràng, thấy luôn các cảnh vật cách xa Ngài đang ở rất xa. Lúc đó Ngài nhìn về quê nhà thì thấy cảnh hai cô vợ của Ngài đang là hai cô ni cô ở trong một ngôi chùa cách xa 3000 dặm. Lúc đó tiếng chuông thức chúng báo hiệu canh ba, tuy được thấy thù thắng như thiên nhãn, nhưng Ngài không chấp vào đó để dính mắt mà làm trở ngại tu hành. Chúng ta bây giờ mà ngồi mình niệm Phật mà thấy Phật là đầu là bắt đầu là coi như là sao, mừng quá rồi phải không? Mà ngồi thiền mà bắt đầu mà thấy điện sẹt sẹt đây là coi như là sắp chứng tới nơi rồi, phải không? Còn Ngài thấy như vậy mà Ngài không dính mắt người xưa hoặc khác cái chỗ đó là cái gì quý vị? Tâm vô sở trụ, không trụ vào những cái cảnh giới đó. Còn chúng ta vì hữu sở trụ là bị ma nó dắt liền, ma nó dắt liền. Đến tháng chạp năm này, khi Ngài Hư Vân đang ngồi thiền đến nén hương thứ 6, đốt một cây nhang á, là khoảng tiếng hồ mà ngồi tới được 6 tiếng rồi đó, thì vị tăng hộ thất cho Ngài bưng chén trà nóng ra mời Ngài uống trà. Sau khi vừa xả thiền, vị tăng này sơ ý rót trà vào chén trà lại rót nước sôi, văng trúng tay Ngài làm Ngài bị phỏng, buông chén trà xuống đất dở tan, vang lên thành tiếng lạ lùng thay. Ngay phút giây đó, tất cả màn vô minh che mờ trí huệ của Ngài bị xé tan và Ngài Hư Vân đại ngộ. 50 mấy tuổi đời chưa có ngộ, cho tới lúc ngồi thiền mà thấy được, nghĩa là ban ngày cũng như ban đêm nhìn thấy những cảnh vật xa Ngài cách đây 100 dặm. Và rồi tới lúc cái ông thị giả, ông ra ông rót trà cho Ngài, rót nóng trà tàn ra tay thầy phỏng, Ngài buông xuống một cái dở tan tất tà, lúc đó Ngài đại ngộ. Thì đố quý vị, Ngài ngộ cái gì? Tại sao mà tất tà văng ra lại là ngộ? Tánh nghe của Ngài. Cái tánh nghe của chúng ta, con đánh cho thầy một tiếng chuông bên trong, đánh một tiếng chuông, đánh mạnh lên. Khi chúng ta có cái bệnh là khi cái tiếng chuông đánh lên chúng ta nói nghe, khi tiếng chuông lặng hết chúng ta nói không nghe. Nhưng mà thật ra hình như ai làm gì cái máy nhỏ hết xăng, cắm điện qua máy lớn đi con. Rồi,